giọt nước mắt nào cuộc đời bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than vãn.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, có người hỏi Hasan, một hiền triết Hồi giáo rằng, thưa Ngài, xin Ngài cho tôi biết ai là thầy Ngài, ai là người truyền cho thầy những kiến thức uyên bác đến như vậy? Hasan mỉm cười, nếu kể tất cả tên tuổi của các vị thầy của ta, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, vì ta có rất nhiều thầy. Nhưng ta có thể kể ra đây ba người thầy trong số những vị ấy. Người thầy mà ta nhắc đến đó là một tên trộm. Một lần đi lạc giữa sa mạc khi trời đã rất khuya, ta được một người đàn ông dẫn về nhà cho tá túc. Nhưng người ấy sống bằng cái nghề đào ngạch khoét vách, tức nghề ăn trộm. Ta sống chung với người đàn ông ấy khoảng một tháng. Khi màn đêm buông xuống, ông ta lại ra đi. Lúc trở về, có khi hắn buông thõng một câu nói, hôm nay chẳng trộm được gì, nhưng ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Bỏ qua việc xét đoán việc làm bất chính của tên trộm, thì điều ta khâm phục là hắn có một niềm tin rất mạnh mẽ. Có nhiều khi ta cũng trải qua những giai đoạn vô cùng bế tắc, trí óc liên tục suy ngẫm, nhưng cũng chẳng ngộ ra chân lý nào. Ta rơi vào tâm trạng tuyệt vọng. Nhưng ngay sau ấy, ta chợt nhớ đến lời của tên trộm, kể hàng đêm quả quyết, ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai của ta là một con chó. Các bạn đừng vội ngạc nhiên nhé. Một lần đi dọc bờ sông, ta thấy một con chó đang khát nước, nhưng cứ mỗi lần nhìn xuống dòng nước, nó lại nhầm tưởng cái bóng của mình với một con chó khác, nên hoảng sợ bỏ chạy. Cuối cùng, vì quá khát, nó nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta nhận ra rằng, cũng như con vật đáng thương kia, phần lớn nỗi sợ hãi trong con người chúng ta đều do tưởng tượng mà ra. Vì vậy, muốn chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân, chúng ta phải đối diện với nó bằng những hành động cụ thể. Người thầy cuối cùng mà ta muốn nhắc đến hôm nay, đó là một đứa bé. Lần nọ, khi trông thấy một đứa bé cầm trên tay một ngọn nến đã được thắp sáng để đặt trong đền thờ, ta hỏi, lúc nãy ta còn thấy cây nến chưa được thắp sáng, nhưng một thoáng sau nó đã cháy, vậy con cho biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to, thổi tắt ngọn nến và nói, Ngài thấy ánh sáng biến mất, vậy theo Ngài, ánh sáng đi đâu? Cái tôi ngạo nghệ của ta hoàn toàn sụp đổ, phao kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Câu nói của đứa bé giúp ta nhận ra rằng, sự hiểu biết của mình quả là hạt cát giữa bao nhiêu điều vi diệu trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà nghiên cứu cho biết rằng, con người có đến 7 loại trí thông minh ngôn ngữ, thông minh toán học, thông minh không gian, thông minh âm nhạc, thông minh tương tác cá nhân, thông minh nội tâm và thông minh hành động. Vì thế, mỗi con người xuất hiện trên cuộc đời này đều được đấng tạo hóa cho sở hữu ít nhất là một trong 7 trí thông minh mà người đã tạo ra cho loài thụ tạo này. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt độc đáo trong tính cách của mỗi nhân vị Và đó cũng là lý do khiến chúng ta có thể học tập được những điều hay từ những anh em mình đã tiếp xúc, bất chấp hoàn cảnh xuất thân và giai tầng họ đang sống. Văn hào Nga Evtushenko từng viết, chẳng có ai là tẻ nhạt trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Quyền năng của đấng tạo hóa quả là rất kỳ diệu khi đã tạo ra cho mỗi con người đều có một giá trị rất độc đáo của riêng mình mà không một ai khác có được. Vì thế, chúng ta hãy tin vào khả năng của người anh em và sự tin tưởng đó giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Với những gì đang có, đang nắm giữ, họ sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú, ý nghĩa theo cái cách riêng của họ. Và khi nhìn vào cuộc sống của họ với cái nhìn khiêm tốn và cởi mở, chúng ta sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích và thú vị. Khi nêu lên những vị thầy của mình đã gặp trong đời, đó là một tên trộm, một con chó và một đứa bé, nhà hiền triết Hồi giáo muốn nhắn nhủ với chúng ta một thông điệp rằng, bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể tặng cho chúng ta một bài học quý giá về cuộc sống nếu chúng ta luôn chuẩn bị một tâm thế để đón nhận những điều tích cực và tốt đẹp nơi bản thân họ. Vì thế, chính sự kiêu căng tự mãn là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không còn nhận ra những điều hay đẹp luôn tồn tại trong mỗi tha nhân mà ta tiếp xúc. Và đó cũng là nguyên nhân khiến cuộc sống của chúng ta trở nên cô đơn, buồn bã và bỏ qua biết bao cơ hội để thưởng thức những điều vi diệu trong cuộc sống này. Lạy Chúa, lời dạy của Ngài thật chí lý khi bảo rằng, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Khi khiêm tốn hòa đồng với mọi người, chúng con sẽ nhận ra nhiều giá trị tốt đẹp từ cuộc sống và tính cách qua mỗi anh em mà chúng con tiếp xúc. Đó là những cơ hội tốt giúp chúng con ngày càng hoàn thiện mình trong ơn nghĩa của Chúa và trong tình yêu thương của mọi người. Và đó cũng chính là cách mà Chúa muốn chúng con được nâng lên để ngày càng tiệm cận đến cõi phúc mà Chúa đã hứa ban.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.